Dạ, xin chào anh Vinh. Em tên là Andy, em là người Việt biên, tới nước Úc này là hồi năm 82. Em đã lớn lên ở Queensland, Mackay, Queensland. Sau đó là mấy cái năm primary và high school của em là em ở Geelong. Sau đó là em đi làm, sinh sống trên Melbourne.
Thì chúng ta đều là cử tri Úc, thì sắp tới đây Andy và cũng như mọi người khác chọn mặt gửi vàng một lần nữa. Andy hy vọng, kỳ vọng cái gì ở các chính trị gia mà sẽ đắc cử?
Nói thật với anh Vinh là đối với em thấy là mấy cái policy vẫn là rất là quan trọng. Em thấy là nhất là tại mình là người Úc rồi, mình phải tham gia và hiểu biết nhiều hơn về những policy của hai bên họ đưa ra. Vì vậy em nói thiệt là cũng chưa decided ai em sẽ bầu cử cho ai. Nhưng mà đối với em thấy mấy cái chuyện quan trọng á, là về aged care. Đối với em mấy cái đó là rất là important. Cái thứ nhì á, là economic. Em nghĩ là nước Úc mình là cần phải rethink về nhiều cái industry ở đây. And em thấy là nếu mà mình đầu tư và bảo vệ cái đó thì là rất là quan trọng, không những cho bây giờ nhưng mà tương lai nữa. So mấy cái industry như là agriculture, manufacturing, mấy cái đó là đối với em á, là em thấy là nước Úc mình cần phải có một cái gì đó, một cái policy nào đó để mà sustain được long term.
Andy có nhắc tới aged care, tức là chăm sóc người cao niên. Thì tại sao cái đó đối với cộng đồng lại quan trọng?
Nói thiệt với anh Vinh, em lớn lên ở Úc á, là em thấy cái đó là một cái chuyện nó hơi kỳ lạ. Em là người Việt Nam thì mình là hiểu biết là lo cho ông bà là chuyện thường. Nhưng mà ở nước Úc này á, là em thấy là tới cái tuổi cỡ 40, 50 mình đi làm, mình giống như là bận rộn. Cái đời sống bên này nó rất là khác như hồi trước. Nhưng mà cái quan niệm của em á, là mình vẫn cần phải lo lắng cho người bà con hoặc người lớn tuổi hơn mình hay người đã đi trước. Vì vậy em thấy nó đang còn thiếu thốn cái đó. Em thấy cái xã hội Úc này nó có một cái là người ta giống như sống independent lắm. And vì vậy cái independent đó nó có một cái negative effect của nó là về già thì là người ta bị isolated. Họ không có participate vô mấy cái chuyện của cộng đồng. Họ không có bạn bè hay là không có gia đình mà tụ họp mỗi tuần. Em thấy cái cộng đồng Việt Nam mình là có hay cái đó, nhưng mà em thấy cho cái broader community á, cái đó đang thiếu thốn. And you know, nói với anh Vinh là nhà em là có cái news agent. And vì vậy em có tiếp xúc với nhiều cái community lắm ở trên East Bentley á. Vì vậy á, em có thấy rõ ràng là nhiều người lớn tuổi một tuần lễ mà họ không có trò chuyện được với người nào hết. Rất là tội nghiệp lắm anh Vinh. Em thấy là họ, nhiều người họ đi ra ngoài, họ đi mua một tờ báo, họ chào hỏi một hai người nào đó quán cà phê. And cái đó là chỉ có tiếp xúc với người ngoài thôi đó. Cái đó là the only interaction outside of the home. Vì vậy em thấy nhiều người đã bỏ quên người lớn tuổi. And đối với em cái đó là rất là quan trọng.
Nếu vậy thì nhu cầu cần làm thêm cái gì nữa để mà chăm sóc cộng đồng cao niên, đặc biệt là ở trong cộng đồng người Việt?
Em thấy là trước nhất là cái safety, là cái sự an toàn. Nhiều lúc bây giờ đi ra đi đồ nó vẫn còn không được an toàn lắm cho người lớn tuổi. Em thấy là một cái gì đó cần phải là xảy ra để mà có thể bảo vệ hoặc là bảo đảm được cái an toàn cho người lớn tuổi đi chợ hay đi xe lửa hay đi tiếp xúc ngoài cộng đồng. Nhiều lúc em thấy nhiều người bị cướp đồ, thấy thê thảm lắm anh Vinh. Thì vì vậy em mới nghĩ là một là cái đó. Thứ nhì là coi như là cái communication em thấy cũng cần thiết hơn. Có một cái cách nào đó mà mình có thể liên hệ với là communicate cho nhiều người họ participate vô mấy cái chuyện đó là rất là hay. Vì vậy á, nó mới kêu gọi người ta bước ra. Em nghĩ không cần phải là chỉ có cộng đồng Việt Nam mình thôi, nhưng mà cộng đồng người Úc chung luôn, mời gọi bạn bè, mời gọi người khác ra đi uống cà phê với nhau, đi tiếp xúc với nhau, đi nói chuyện với nhau là một chuyện rất là hay.
Được biết á, Andy có làm thiện nguyện cho cộng đồng và đặc biệt là liên quan đến cái dự án Viện Bảo tàng Việt Nam. Thì không hiểu cái lý do nào, cái cơ duyên nào mà Andy biết đến cái dự án này và quyết định tham gia.
Nói thiệt với anh Vinh á, là em hồi nào nhờ á, là cũng lớn lên ở Úc á, thì mình cũng nói thú thật là mình cũng trốn tránh cái chuyện về dược viên rồi đó. Em lớn lên ở đây giống như là em hòa hợp với người Tây rồi đó. Nó ít khi mà mình bàn mấy cái chuyện đó lắm. Nhưng mà em có tình cờ gặp một cô tên là Phương Vĩ, không biết anh Vinh có biết không? Chị có kể cho em một cái project này. Anh vì vậy em nghe em mới thấy wow, nó là rất là incredible. Như nói nó có thể làm một cái gì đó rất là vĩ đại cho cộng đồng Việt Nam, với là vĩ đại cho cái câu chuyện của người vượt biên ở Úc. Vì vậy em mới là muốn volunteer để giúp cái project này. Tại em thấy nó là quá có ý nghĩa. And có nhiều lúc nữa là con của em á, nó cũng hỏi em là ba mẹ, ông bà sao mà đến Úc được. Có nhiều cái câu hỏi đó. And vì vậy em mới thấy là cái project này nó rất là important cho đời sau nữa. Không những là đời trước, đời em là coi như là gần cuối của những người đi vượt biên á, nhưng mà đời sau và đời sau nữa. Là tại em thấy nhiều cộng đồng bây giờ là người Việt mình đã hòa hợp là với người Úc rồi, mình là như người Tây rồi, đa số là coi football, ăn uống, đi chơi, tham quan. Thì cái đó là em thấy là nếu mà mình không có bảo tồn cái đó thì nó sẽ mất. Thì đối với em là cái đó là rất là quan trọng.
Cái công việc của Andy tham gia cái dự án này cụ thể là làm cái gì?
Em á, là PMO Secretary. So em là giúp cho operational side of it. Nhưng mà nói thiệt với anh Vinh là em là coi như là volunteer thôi. And nếu mà mình volunteer là họ cần giúp gì hay là làm gì là em cũng đưa tay lên để mà phụ giúp. Tại cái này là đâu có tiền gì đâu. Cái này là tụi em là thiện nguyện hết mà. And vì vậy á, là nhiều người trong đây là cũng rất là bận rộn. Mình giúp đâu được thì tốt cái đó.
Thì một trong những cái công việc mà quan trọng nhất á, tức là chuẩn bị cho cái nội dung của cái viện bảo tàng, có nghĩa là những cái gì mà sẽ được trưng bày, những cái gì, những cái chứng tích của thuyền nhân, của người tị nạn Việt Nam. Thì không hiểu bản thân Andy và gia đình thì có góp được cái gì không, có còn giữ lại được cái chứng tích gì không?
Nói thiệt với anh Vinh là tụi em mấy cái đó đã mất nhiều lắm rồi. Bây giờ còn có may Mara là chỉ có mấy cái hồ sơ hồi trước, mấy cái refugee giấy tờ thôi. Ngoài cái đó mấy cái kia là không còn. Tại là lúc mà gia đình em tới đây là coi như hai bàn tay trắng, như là những gia đình khác ở Việt Nam qua đây. Hồi đó là coi như qua là người ta cho thiện nguyện được bịch áo quần hay là gì đó, là từ đó bắt đầu lại. Thì là nhà em không có đem mấy cái gì hết.
Để kêu gọi cái sự tham gia của cộng đồng góp một tay, cụ thể đó, lấy thí dụ như trong thời gian vừa qua, Ủy ban xây dựng cái viện bảo tàng có phát động cái chiến dịch gọi là góp một viên gạch đó, thì kêu gọi cộng đồng góp tay cùng chung sức xây dựng cái viện bảo tàng, thì Andy, cái thông điệp của Andy sẽ muốn nhắn nhủ gì với cộng đồng?
Em muốn nói là hãy nghĩ tới đời sau. Tại cái project này á, là không phải cho mình. Cái này đối với Andy là về thế hệ sau, hành thế hệ sau nữa. Vì vậy á, là Andy kêu gọi là nên suy nghĩ lại, nếu mà có được khả năng thì hãy giúp. Tại cái này nó sẽ là một cái project rất là quan trọng cho cộng đồng Việt Nam mình tại Úc.
Cảm ơn Andy Trần rất nhiều đã nói chuyện với thính giả của Ban Việt ngữ đài SBS.
Cảm ơn anh Minh.